Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ hai, ngày 4 tháng 4 năm 2016, gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo, và bài tờ sự nói về bài giảng thứ sáu tuần thánh năm 2016 của cha Rarero Cantalamessa. Phần kết. Kế đó là các tiết mục học hỏi phụng vụ, học thuyết xã hội công giáo, và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy.
Lạy Chúa, Ngài giàu lòng xót thương, xin ban ơn phù giúp con đêm ngày. Lạy Chúa, Ngài rộng lòng thứ tha, xin rộng ban tình thương và tha thứ, ban cho con đầy hồng ân chan chứa, xin cho con luôn say men tình Chúa. Chết treo thập hình để cứu độ trần gian. Lòng thương xót của Ngài đến chúng con, dìu con đến tận nguồn của thánh ơn, để con đi loan tin mừng Chúa. Vòng tay Chúa Ngài rộng mở thứ tha, để ôm lấy
tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 1, từ câu 26 đến câu 38. Khi ấy, bà Elizabeth có thai được 6 tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gabriel đến một thành miền Galilee gọi là Nazareth, gặp một trinh nữ đã thành hôn với một người tên là Giuse, thuộc dòng dõi vua David. Trinh nữ ấy tên là Maria. Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói: "Mừng vui lên, hỡi đứng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà." Nghe lời ấy, bà rất bối rối và tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa gì. Sứ thần liền nói: "Thưa bà Maria, xin đừng sợ, vì bà đẹp lòng Thiên Chúa. Và này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai và đặt tên là Giêsu. Người sẽ nên cao cả và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho người ngai vàng vua David tổ tiên người. Người sẽ trị vì nhà Gia-cốp đến muôn đời, và triều đại của người sẽ vô cùng vô tận." Bà Maria thưa với sứ thần: "Việc ấy sẽ xảy ra cách nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng?" Sứ thần đáp: "Thánh thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ rợp bóng trên bà. Vì thế, Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa. Kìa bà Elizabeth, người họ hàng với bà, tuy già rồi mà cũng đang cưu mang một người con trai. Bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi, mà nay đã có thai được 6 tháng. Đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được." Bấy giờ bà Maria nói: "Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói." Rồi sứ thần từ biệt ra đi. vị và các bạn thân mến. Trong bài đọc 1, ngôn sứ Isaiah tiên báo với vua Akhat rằng: Chính Chúa Thượng sẽ ban cho các ngươi một dấu. Này đây, người trinh nữ sẽ mang thai, sẽ sinh hạ con trai và đặt tên là Emmanuel, nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Lời tiên báo của ngôn sứ Isaiah được ứng nghiệm trong bài tin mừng hôm nay. Sứ thần Gabriel đến một thành miền Galilee gọi là Nazareth, gặp một trinh nữ tên là Maria đã thành hôn với một người tên là Giuse, thuộc dòng dõi vua David, để báo một tin mừng trọng đại, đó là: Này đây, bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai và đặt tên là Giêsu. Người sẽ nên cao cả và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho người ngai vàng vua David tổ tiên người. Người sẽ trị vì nhà Gia-cốp đến muôn đời, và triều đại của người sẽ vô cùng vô tận. Quả thật, Con Thiên Chúa, Đấng Emmanuel, Chúa Giêsu đã làm người và ở giữa chúng ta. Đó cũng là tâm tình của giáo hội khi mừng kính lễ truyền tin. Vì lịch phụng vụ Roma lấy lại danh xưng lễ truyền tin để gọi lễ ngôi lời nhập thể. Và trong bài đọc 2 thư Hiếp-ri cho chúng ta biết mục đích của việc Con Thiên Chúa xuống thế làm người là gì. Thưa, đó là chúng ta được thánh hóa nhờ Chúa Giêsu Kitô đã hiến dâng thân mình làm lễ tế chỉ một lần là đủ. Hay nói cách khác, qua cái chết và sự phục sinh của Chúa Giêsu, chúng ta thoát được ách tội lỗi, được thánh hóa để trở nên con người mới, con người sống trong ân sủng, trong ánh sáng của Thiên Chúa. Quý vị và các bạn thân mến, cả ba bài đọc cho chúng ta thấy chương trình cứu độ của Thiên Chúa dành cho con người. Chương trình ấy không diễn ra mau lẹ, nhưng được thực hiện một cách tiện tiến theo thời gian. Mỗi một chặng đường của chương trình cứu độ đều thể hiện tình yêu Thiên Chúa dành cho con người. Và mỗi chặng đường ấy, Thiên Chúa đến với con người và giúp họ nhận ra tình yêu của Ngài dành cho họ, giúp họ nhận ra sự yêu thương chăm sóc của Thiên Chúa dành cho họ, không bao giờ bỏ rơi họ trong mọi hoàn cảnh sống. Ngày hôm nay, Thiên Chúa cũng đến với con người qua từng biến cố của cuộc sống, và cũng đang chăm sóc mỗi người trong từng phút giây. Cho dù chúng ta ở trong bất cứ hoàn cảnh nào, Thiên Chúa vẫn không bao giờ bỏ rơi chúng ta, như Thánh Vịnh 27 câu 10 có viết. Dầu cha mẹ có bỏ con đi nữa, thì hãy còn có Chúa đón nhận con. Xin Chúa ban cho chúng ta ơn nhận ra Chúa, nhận ra tình yêu của Ngài dành cho chúng ta. Xin cho chúng ta biết dùng tình yêu hữu hạn của mình để đáp lại tình yêu Chúa, như Đức Maria đã đáp lại tình yêu Chúa bằng lời xin vâng, thì mỗi người hãy dùng đời sống tốt lành của chúng ta mà đáp lại tình yêu Chúa. Amen.
Lạy Chúa, Ngài là nguồn suối ân, ban ơn thiêng của Chúa đến gian trần. Lạy Chúa, Ngài bảo con bước theo, loan tin vui của Ngài cho thế giới. Đem yêu thương ngập tràn muôn khắp chốn, gieo hân hoan bao lòng người đau khổ. Để đem tin mừng phúc âm của Ngài, để đón nhận hồng ân. Lòng thương xót của Ngài đến chúng con, dìu con đến tận muôn mùa thánh ơn, để con đi loan tin mừng Chúa. Vòng tay Chúa Ngài nhậm mơ thứ tha, để ôm lấy cả tội. từ giữa chân. Xin cho con hãy biết luôn khiêm nhường. Lạy Chúa, Ngài đã từng bảo ban đem ủi an những người đang khốn khó, chia cho nhau những hạt cơm manh áo, luôn cho đi những gì mình đang có, để cho mọi người biết nhận được rằng đó chính là tình yêu. Lòng thương xót của Ngài đến chúng con, dìu con đến tận nguồn của thánh ơn, để con đi loan tin mừng Chúa. Vòng tay Chúa Ngài rộng mở thứ tha, để ôm lấy tội lỗi chúng con, trái tim người ban tha.
Vừa rồi là phần suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Đức Duy phụ trách. Tin Iraq. Người Công giáo Mosul đón phục sinh trong lo âu khi theo dõi chiến dịch giải phóng Mosul. Hôm thứ Năm tuần Thánh vừa qua, chính quyền Iraq bất ngờ loan báo mở chiến dịch giải phóng Mosul, thành phố lớn thứ hai của Iraq, cũng là thủ phủ của người Công giáo nước này. Trong giai đoạn 1, mục tiêu của quân Iraq là giải phóng các ngôi làng trong khu vực Nas, cách Mosul 70 km về phía nam, để có thể vượt qua sông Tigris, giải phóng qua Zara, là nơi có nhiều mỏ dầu và có một sân bay quân sự. Đây sẽ được coi là bàn đạp chiến lược để giải phóng Mosul. Cho đến ngày thứ Sáu tuần Thánh, quân Iraq giải phóng được 6 ngôi làng. Khoảng 2.000 người dân chạy thoát được tay bọn khủng bố Hồi giáo IS và được đưa vào một nhà thể thao tại Makmur, là nơi đặt bộ tư lệnh chiến dịch giải phóng. Những người tị nạn cho biết, bọn khủng bố Hồi giáo IS sẵn sàng bắn chết bất cứ ai bỏ chạy về phía quân chính phủ. Ít nhất một bé gái đã bị bọn chúng bắn chết. Tại làng Nasras, bọn khủng bố Hồi giáo IS chống trả quyết liệt và dùng những tay bắn tỉa để cầm chân quân Iraq. Thời tiết xấu trong những ngày sau đó đã ngăn cản khả năng không kích của Hoa Kỳ và Liên quân vào các vị trí bọn khủng bố Hồi giáo IS. Thương vong cao đã khiến nhiều đơn vị quân Iraq tháo chạy, và tình trạng đào ngũ ngày càng phổ biến, nhất là sau khi xảy ra trường hợp cảm tử quân IS nổ bom tự sát, giết chết ít nhất 7 binh sĩ Iraq. Thiếu tá Mahi Jonis, chỉ huy quân Kurd trong vùng cho biết, sau ngày đầu tiên, quân đội Iraq đã không thể chiếm được một mét lãnh thổ nào từ tay bọn Daesh. Chẳng ai dám mong đợi sự thành công tối thiểu từ quân đội Iraq. Họ không có ý chí chiến đấu. Tháng 6 năm 2014, khi quân Iraq bỏ chạy khỏi Mosul, quân Kurd đã chiếm Nas và cầm chân bọn khủng bố Hồi giáo IS tại đây. Chính quyền tự trị của người Kurd tại Erbil nhiều lần tuyên bố chủ quyền ở vùng này. Vì thế, tuy quân Kurd thiện chiến hơn quân Iraq, họ không được tham gia trực tiếp vào cuộc tấn công. Trong khi đó, tại thủ phủ Erbil, gần 2 năm sau sự sụp đổ của Mosul vào tay bọn khủng bố Hồi giáo IS, hầu hết các tín hữu Công giáo của thành phố này đã tổ chức lễ phục sinh lưu vong tại khu tự trị mà họ ẩn náu sau khi chạy khỏi Mosul. Chỉ có một số rất ít người Công giáo Mosul có khả năng chạy sang các nước Tây Âu và Hoa Kỳ. Đức Tổng giám mục Johanna Boutros-Mose của Tổng giáo phận Erbil cho biết, hiện nay giáo phận của ngài có 60.000 tín hữu, so với khoảng 30.000 tín hữu trước khi Mosul thất thủ. Hầu hết các giáo xứ đều phải tái tổ chức lại, để có chỗ cho anh chị em tị nạn lưu trú. Cha George Yahola, một linh mục Mosul tị nạn tại đây, nhận xét rằng, các tín hữu ở Mosul có truyền thống giữ đạo rất nhiệm nhạt. Nhờ thế, họ duy trì được sự trung thành với truyền thống và đức tin, được truyền từ đời này sang đời khác. Cha cho biết thêm về hoàn cảnh cộng đoàn mình như sau. Chúng tôi đã bỏ nhà thờ, trường học của chúng tôi, các di sản văn hóa và nghệ thuật, có niên đại hàng nhiều thế kỷ, các thư viện, các ảnh tượng thiêng liêng, kinh sách, vân vân. Chúng tôi đã đi với hai bàn tay trắng. Ở đây, chúng tôi đang bắt đầu lại từ số 0. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp tục chương trình, xin mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về bài giảng thứ 6 tuần thánh năm 2016 của cha Ranero Cantalamessa, phần kết, do An Lê trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, trong một thời sự hôm nay, chúng tôi tiếp tục gửi đến quý vị và các bạn phần cuối bài giảng của cha Raniero Cantalamessa, giảng thuyết viên của Phủ Giáo Hoàng, trong nghi thức tưởng niệm cuộc thương khó của Chúa hôm thứ Sáu tuần thánh vừa qua tại Vatican. Cha Cantalamessa tiếp tục bài giảng như sau. Điều gì đã xảy ra trên thập giá? Quan trọng đến nỗi giải thích được sự thay đổi triệt để trong số phận của nhân loại. Trong tập sách của Ngài về Giê-xu thành Nazareth, Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 viết, điều vốn dĩ là sai, đó là thực tại về sự giữ, không thể chỉ đơn giản là lờ đi, không thể để nó như thế được. Nó phải được giải quyết, nó phải được khắc phục. Chỉ điều này mới có thể xem là lòng thương xót đích thực. Và sự kiện là Thiên Chúa giờ đây tự mình đương đầu với sự dữ, bởi vì con người không thể đối phó nổi. Chính điều đó cho thấy sự tốt lành vô điều kiện của Thiên Chúa. Thiên Chúa không hài lòng với việc đơn thuần tha thứ tội lỗi của con người. Ngài đã đi xa vô hạn hơn điều ấy. Ngài đã gánh lấy những tội lỗi này lên chính bản thân Ngài. Ngài tự mình gánh lấy những tội lệ đó. Thánh Phaolô nói con Thiên Chúa đã trở nên tội lỗi vì chúng ta. Thật là một tuyên bố gây bàng hoàng. Ở thời Trung Cổ, một số người thấy thật khó để tin rằng Thiên Chúa lại đòi hỏi cái chết của con Ngài để hòa giải thế giới với chính Ngài. Thánh Bernardo đã trả lời cho điều này khi nói, điều làm hài lòng Thiên Chúa không phải là cái chết của Đức Kitô, mà là ý chí tự nguyện hy sinh của Đức Kitô. Do đó, không phải là sự chết, mà là tình yêu cứu chúng ta. Tình yêu của Thiên Chúa chạm tới nhân loại ở điểm xa nhất, lèo lái họ trong cuộc chạy trốn khỏi Ngài là sự chết. Cái chết của Đức Kitô cần thiết để thể hiện cho mọi người thấy bằng chứng tối thượng về lòng thương xót của Thiên Chúa dành cho các tội nhân. Đó là lý do vì sao mà cái chết của Ngài không có cả chút riêng tư nhất định nào, nhưng xảy ra trong khung cảnh là giữa cái chết của hai tên trộm. Ngài muốn vẫn là một người bạn với các tội nhân cho đến cùng, vì thế mà Ngài chết giống như họ và cùng với họ. Đã đến lúc chúng ta cần nhận thức rằng đối nghịch với lòng thương xót không phải là công lý nhưng là sự trả thù. Chúa Giê-xu không đặt lòng thương xót đối kháng với công lý, nhưng là đối kháng với luật trả thù trả oán. Mắt đền mắt, răng đền răng. Trong khi tha thứ cho các tội nhân, Thiên Chúa không chối bỏ công lý, nhưng Ngài chống lại sự trả thù. Ngài không muốn cái chết của tội nhân, nhưng muốn người ấy hoán cải và được sống. Trên thập giá, Chúa Giê-xu không xin cha Ngài báo thù cho mình. Lòng thù hận và sự tàn bạo của các cuộc tấn công khủng bố trong tuần này ở Brussels giúp chúng ta hiểu được quyền năng chí thánh trong những lời sau cùng này của Đức Kitô. Lạy cha, xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm. Lòng thù hận của con người có đi xa đến đâu, thì tình yêu của Thiên Chúa vẫn luôn luôn có ở đó, và sẽ lớn lao hơn. Trong những hoàn cảnh như hiện tại, lời hô hào của Thánh Phaolô đang được nói với chúng ta. Đừng để cho sự ác thắng được mình, nhưng hãy lấy thiện mà thắng ác. Chúng ta cần phải tái diễn giải và loại bỏ tính thần bí trong sự trả thù. Nó đã trở nên một chủ đề ma thuật thịnh hành có ảnh hưởng trên mọi sự và mọi người, bắt đầu từ trẻ em. Đa số các câu chuyện mà chúng ta thấy trên màn ảnh và trong các trò chơi điện tử là những câu chuyện về sự trả thù báo oán, đôi khi được coi như là một chiến thắng của một người hùng tốt lành. Một nữa, nếu không muốn nói là nhiều hơn, những đau khổ trong thế giới này, trừ những thiên tai và bệnh tật, xuất phát từ lòng khao khát trả thù, vì các tương quan cá nhân hay giữa các dân nước với nhau. Người ta nói rằng, vẻ đẹp sẽ cứu thế giới. Nhưng vẻ đẹp, nhưng chúng ta biết rất rõ, cũng có thể dẫn đến tàn phá. Chỉ có một điều có thể thực sự cứu thế giới, đó là lòng thương xót. Lòng thương xót của Thiên Chúa dành cho con người và lòng thương xót của con người dành cho nhau. Đặc biệt, nó có thể cứu vãn điều quý giá nhất và mong manh nhất trong thế giới ngày nay là hôn nhân và gia đình. Một điều gì đó tương tự đang xảy ra trong hôn nhân như đã xảy ra trong mối quan hệ giữa Thiên Chúa và nhân loại, mà thực ra Kinh Thánh đã mô tả qua hình ảnh tiệc cưới. Ngay từ khởi đầu, như tôi đã nói, có tình yêu, không có lòng thương xót. Lòng thương xót xuất hiện chỉ sau khi con người phạm tội. Trong hôn nhân cũng thế, ban đầu không có lòng thương xót mà chỉ có tình yêu. Người ta không cưới nhau vì lòng thương xót mà vì tình yêu. Nhưng rồi, sau nhiều năm tháng sống chung với nhau, các giới hạn của từng người phối ngẫu lộ ra, cùng với việc nảy sinh các vấn đề về sức khỏe, tài chính và con cái. Một thủ tục được khởi động cuốn sạch hết mọi niềm vui. Điều có thể cứu một cuộc hôn nhân khỏi tuột dốc, không còn chút hy vọng nào, có thể quay trở lại, là lòng thương xót. Được hiểu theo nghĩa Kinh Thánh, đó là không chỉ tha thứ cho nhau mà thôi, nhưng những người phối ngẫu cần hành động với lòng thương cảm, tử tế, khiêm nhường, hiền lành và nhẫn nại. Lòng thương xót thêm bác ái vào tình ái, nó thêm vào tình ái một tình yêu trao ban chính bản thân cho nhau, và thêm vào lòng thương cảm cho tình yêu mà họ trân quý. Thiên Chúa thương hại con người, do đó, lẽ nào một người chồng và một người vợ lại không biết tội nghiệp cho nhau? Và những người như chúng ta đang sống trong một cộng đồng, lẽ nào chúng ta lại không biết thương mến nhau thay vì kết án lẫn nhau? Chúng ta hãy cầu nguyện. Lạy Cha trên trời, nhờ công nghiệp của con Cha trên thập giá, Đấng đã trở nên tội lỗi vì chúng con. Xin gỡ bỏ mọi lòng ao ước trả thù báo oán khỏi tâm hồn của các cá nhân, gia đình, quốc gia, và làm cho chúng con biết yêu với lòng thương xót. Xin để cho ý định của Đức Thánh Cha trong việc công bố năm thương xót này được đón nhận bằng một sự đáp trả cụ thể trong đời sống của chúng con. Và xin cho mọi người cảm nghiệm được niềm vui được hòa giải với Cha trong thẳm sâu tâm hồn. Amen. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự trình bày phần cuối bài giảng của cha Raniero Cantalamessa, giảng thuyết viên của Phủ Giáo Hoàng, trong nghi thức thứ sáu tuần thánh vừa qua tại Vatican. Bản dịch Việt ngữ do Đặng Minh An thực hiện. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Học hỏi phụng vụ do An Tôn phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong các bài trước, chúng ta đã học hỏi các đề tài phụng vụ thiên quốc và phụng vụ công trình của Thiên Chúa. Hôm nay, chúng ta tiếp tục tìm hiểu mầu nhiệm phụng vụ với đề tài phụng vụ cử hành hôn ước. Phụng vụ có liên hệ chặt chẽ với mầu nhiệm giao ước. Thật thế, giao ước là nòng cốt cho kế hoạch ngàn đời của Thiên Chúa. Thiên Chúa là đấng không cần có sự hiện diện của con người, nhưng người đã muốn liên kết với một dân, theo một cách thức thân mật như tình yêu vợ chồng. Phụng vụ, công trình của Thiên Chúa và cũng là công trình của dân người, là hành động toàn thể, trọn vẹn, được đóng ấn giao ước mà Thiên Chúa không ngừng đề ra cho con người. Như thế, dựa theo kinh nghiệm về hôn nhân, người ta có thể hiểu phụng vụ như cuộc gặp gỡ giữa Thiên Chúa và dân người, tức là giáo hội, để cử hành giao ước. Trong lịch sử cứu độ, các nền phụng vụ được phân biệt qua các cử hành giao ước, như trong kinh Tạ ơn thứ tư chúng ta đọc thấy, nhiều lần Cha đã giao ước với loài người. Phụng vụ của các tôn giáo gọi là dân ngoại có thể nại đến giao ước được ký kết với ông Noe, sách Sáng Thế, chương 9, từ câu 8 đến câu 17. Giao ước ký kết với tổ phụ Abraham, sách Sáng Thế, chương 15 và chương 17. Và được hoàn tất trong hiến tế của Isaac, sách Sáng Thế, chương 22, nhắm đến lợi ích của cả một dân. Quả thực, Israel, xét như là dân của Thiên Chúa, được sinh ra từ phụng vụ giao ước long trọng tại núi Sinai. Đó là ngày đại hội của toàn dân, khi mà ông Mô-xê lấy máu của hiến tế, đổ một nửa trên bàn thờ tượng trưng cho Thiên Chúa, một nửa vẩy trên dân và nói, đây là máu giao ước Đức Chúa đã lập với anh em, dựa trên những lời này. Sách Xuất Hành, chương 24, câu 8. Những cam kết này không được dân tuân thủ, và các ngôn sứ gọi đó là tội ngoại tình. Sự bất trung đã mau chóng được tỏ lộ qua hình ảnh con bò vàng. Sách Xuất Hành, chương 32. Thế nhưng, tình yêu Thiên Chúa dành cho dân, hôn thê, vẫn luôn được thực hiện qua việc nhắc lại giao ước. Thiên Chúa luôn tỏ ra ân cần, đầy tình yêu thương, nhân hậu và từ bi, hay nén giận, giàu nhân nghĩa và thành tín. Giao ước Sinai hoàn toàn phù hợp với những hoàn cảnh cử hành thời Xuất Hành và các Lê Vi, nay đã được hiện tại hóa trong các cử hành phụng vụ hàng ngày, hàng tuần và hàng năm của dân Israel. Nhưng, dần dần, việc tưởng niệm theo nghi thức phụng vụ của giao ước mới được công bố qua lời loan báo của các ngôn sứ. Sách Ngôn Sứ Giê-rê-mi-a, chương 31, từ câu 31 đến câu 34, và từ vị thiên thần của giao ước, vị phải đến trong đền thờ, để khởi đầu một hy lễ tinh tuyền được dâng lên Thiên Chúa, từ bình minh tới lúc chiều tà. Sách Ngôn Sứ Ma-la-khi, chương 3, câu 1, câu 3 đến câu 4. Đức Giê-xu, đấng là Thiên Chúa và cũng là người thật, chính là giao ước đầu tiên hiến lễ vĩnh viễn. Thư gửi tín hữu Hipri, chương 10, câu 14. Người đến mở đầu nền phụng vụ cho dân mới của Thiên Chúa, tức là giáo hội. Trong bữa tiệc ly, người tôi tớ đích thực của Thiên Chúa, trên Thiên Chúa sẽ xóa bỏ tội trần gian qua cái chết trên đồi Canvê, để lại cho các tông đồ bí tích là hy lễ của người, hy lễ tưởng niệm giao ước mới. Những lời thánh hiến rượu thành máu người, quy chiếu rõ ràng về giao ước Sinai, đó cũng là những lời làm cho hy lễ của Đức Giê-xu được hoàn thành. Đây là máu Thầy, máu giao ước, đổ ra cho muôn người được tha tội. Matthew, chương 26, câu 28, sách Xuất Hành, chương 24, câu 8. Bắt đầu từ đồi Canvê, phụng vụ tập trung vào bí tích thánh thể, làm cho các chi thể của giáo hội gia nhập vào giao ước mới và vĩnh cửu, cho đến khi giao ước này được hoàn thành nơi Jerusalem thiên quốc. Ba thời điểm quan trọng của phụng vụ trong lịch sử cứu độ là núi Sinai, đồi Canvê và thành Jerusalem thiên quốc. Chỉ nơi thành thánh này, công thức giao ước mới được chứng thực hoàn toàn. Họ sẽ là dân của người, còn chính người là Thiên Chúa ở cùng họ. Sách Khải Huyền, chương 21, câu 3. Có thể nói, mỗi khi cử hành phụng vụ, Thiên Chúa trở thành Thiên Chúa đúng nghĩa hơn cho chúng ta, tức là người trao ban chính người cho chúng ta nhiều hơn, và chúng ta cũng trao hiến trọn vẹn hơn cho tình yêu của người. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài tìm hiểu Phụng vụ cử hành hôn ước. Mục học hỏi phụng vụ xin tạm ngưng nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong lần phát tới.
Vừa rồi là phần học hỏi phụng vụ. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Học thuyết xã hội Công giáo do Duy An phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, tuần trước chúng ta đã cùng tìm hiểu về vấn đề môi trường và khoa học công nghệ theo giáo huấn xã hội của Giáo hội Công giáo. Cũng trong loạt bài nói về môi trường, trong buổi phát hôm nay, chúng ta sẽ bàn về vấn đề môi trường và việc chia sẻ của cải. Thứ nhất, chúng ta bàn về môi trường và các lĩnh vực kinh tế xã hội. Giáo hội mời gọi các nhà khoa học và kỹ thuật tham gia vào lĩnh vực công nghệ sinh học hãy tìm ra giải pháp tốt nhất cho các vấn đề nghiêm trọng và khẩn cấp là việc cung cấp lương thực và chăm sóc sức khỏe cho con người. Thật vậy, hoạt động của các nhà công nghệ sinh học có liên quan đến các tài nguyên thuộc về di sản của nhân loại và cũng được dành cho các thế hệ tương lai. Đối với các tín hữu, hoạt động công nghệ sinh học còn liên quan đến quà tặng đã được tạo hóa trao ban và phó thác cho trí khôn cũng như tự do của con người. Qua diễn văn gửi Giáo hoàng Học viện Khoa học năm 1982, Đức Thánh cha Gioan Phaolô đệ nhị đã đặt hy vọng vào các nhà khoa học khi khuyến khích họ sử dụng hết khả năng và sự nhiệt tình trong việc nghiên cứu khoa học, thì luôn tuân theo sự hướng dẫn của một lương tâm trong sáng và trung thực. các chủ doanh nghiệp và các giám đốc của các cơ quan công cộng tham gia vào việc nghiên cứu, sản xuất và mua bán các sản phẩm làm ra từ công nghệ sinh học mới, cần quan tâm đến công ích và tìm kiếm lợi nhuận cách chính đáng. Mọi hoạt động kinh tế, cung cấp lương thực, thuốc men, chăm sóc sức khỏe và môi trường, v.v. đều phải tuân theo nguyên tắc công ích nói trên. Cụ thể, các chủ doanh nghiệp cũng như các giám đốc của các cơ quan công cộng tham gia nghiên cứu khoa học sẽ hướng dẫn các bước tiến triển của công nghệ sinh học để đạt được mục tiêu tốt đẹp là chống lại nghèo đói, chống lại bệnh tật, bảo vệ sinh thái như là gia sản chung của mọi người. Các nhà chính trị, lập pháp và quản lý hành chính phải chịu trách nhiệm về việc đánh giá các lợi ích và rủi ro có thể xảy ra khi sử dụng công nghệ sinh học. Chính quyền cũng phải tạo điều kiện để cho công luận được thông tin đúng đắn, đưa ra những quyết định phù hợp nhất với công ích. Các nhà lãnh đạo trong lĩnh vực thông tin cũng có nhiệm vụ quan trọng, cần phải thi hành cách thận trọng và khách quan. Bởi lẽ, xã hội chờ đợi những thông tin đầy đủ và khách quan có thể giúp các công dân có được một dư luận đúng đắn về các sản phẩm của công nghệ sinh học, để họ có thể sẽ dùng sản phẩm ấy một cách thích hợp với cuộc sống và nhân phẩm của mình. Tiếp đến, chúng ta nói về môi trường và việc chia sẻ của cải. Giáo huấn xã hội Công giáo nhắc lại rằng, của cải trên trái đất là do Thiên Chúa tạo thành để mọi người sử dụng một cách khôn ngoan và liêm chính. Do đó, hiến chế mục vụ Vui mừng và hy vọng Gaudium et Spes năm 1966, số 69 và thông điệp Populorum Progressio năm 1967, phát triển các dân tộc, số 22, lý giải rằng của cải thiên nhiên phải được chia sẻ một cách công bằng, phù hợp với công lý và bác ái, sao cho phù hợp với trật tự tạo thành. Các vấn đề sinh thái hiện nay đã mang chiều hướng toàn cầu và chỉ có thể được giải quyết cách hữu hiệu thông qua sự hợp tác quốc tế, bảo đảm cho có sự phối hợp rộng rãi hơn trong việc sử dụng các tài nguyên của địa cầu. Theo nguyên tắc của cải dành cho hết mọi người, chúng ta có thể giải quyết cuộc khủng hoảng môi trường và sự nghèo đói với định hướng văn hóa và luân lý căn bản. Khủng hoảng môi trường hiện nay có tác động lớn đến những người nghèo khổ vì họ phải sống trong vùng đất đang bị xói mòn hoặc sa mạc hóa, hoặc họ bị lôi kéo vào các cuộc xung đột vũ trang, bị cưỡng bách nhập cư, không có phương tiện công nghệ và kinh tế bảo vệ họ khỏi những thiên tai. Mỗi khi cần giúp những người nghèo khổ này tái định cư, nhà nước hoặc các tổ chức xã hội cần cho họ biết trước các thông tin cần thiết và được quyền lựa chọn nơi ăn ở tương xứng. Bên cạnh đó, thế giới cũng cần quan tâm đến các quốc gia phải chịu thiệt thòi do những quy luật thương mại quốc tế bất công, những quốc gia khan hiếm hàng hóa chủ lực lại bị gánh nặng nợ nước ngoài đè bẹp, khiến cho họ có nguy cơ phải khai thác cật lực và thái quá những tài nguyên hạn hẹp của môi trường. Giữa sự phát triển của các nước nghèo nhất, sự thay đổi dân số và việc sử dụng bền vững môi trường có một mối quan hệ chặt chẽ với nhau, phải thông qua đó để bảo vệ phẩm giá con người. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị trong thông điệp Sollicitudo Rei Socialis năm 1988, số 25, vẫn nhìn nhận rằng việc tăng trưởng dân số là điều hoàn toàn thích hợp với sự phát triển toàn diện và được chia sẻ cho hết mọi người, vì thông điệp đã cảnh báo rằng việc giảm sút tỷ lệ sinh sản gây ảnh hưởng tới độ tuổi trung bình của dân số, thậm chí không thể đổi mới dân số về mặt sinh học. Thế nên, mỗi khi bàn về chính sách dân số, chúng ta phải luôn nhớ đến sự phát triển thực tế và theo dự kiến của các quốc gia và các vùng. Theo ý kiến của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị, bày tỏ trong thư gửi ông Nafis Sadiq, Tổng Thư ký Hội nghị Quốc tế về Dân số và Sự phát triển năm 1994, thì sự phát triển toàn diện phải hướng tới lợi ích thật của mỗi người và của con người toàn diện. Nguyên tắc mục tiêu phổ quát của của cải cũng được áp dụng cho tài nguyên nước mà Thánh Kinh gọi là biểu tượng của sự thanh tẩy và sự sống. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị đã lý giải trong thông điệp gửi Đức Hồng y Gerardo Mahela Agnello năm 2004 là ơn Chúa ban, nước là thành phần cơ bản tối cần thiết đối với việc sống còn. Vì thế, ai cũng có quyền đối với nước. Vì vậy, việc sử dụng nước và những dịch vụ liên quan đến nước phải thỏa mãn nhu cầu của hết mọi người, nhất là những người nghèo đói. Muốn thế, Đức Thánh Cha đã khuyên nhủ chúng ta trong thông điệp nói trên rằng, cần phải đặt mình trong bối cảnh cụ thể, được đặt nền tảng chính xác trên giá trị của sự sống và sự tôn trọng các quyền lợi và phẩm giá của mọi người. Quyền có nước được đặt trên nền tảng là phẩm giá con người, vì không có nước, sự sống sẽ bị đe dọa. Thế nên, quyền có nước uống an toàn là quyền của mọi người trên thế giới và là quyền không thể chuyển nhượng. Và cuối cùng, chúng ta nói về những lối sống mới. Những vấn đề sinh thái nghiêm trọng đòi hỏi mọi người phải thay đổi cách suy nghĩ để tiến tới những lối sống mới tốt đẹp hơn. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị đã diễn tả về những lối sống mới này qua thông điệp Centesimus Annus năm thứ 100 năm 1991 ở số 36 như sau. Theo những lối sống này, việc tìm kiếm chân, thiện, mỹ và hiệp thông với người khác vì công ích sẽ là những nhân tố quyết định cho những việc chọn lựa để tiêu dùng, tiết kiệm và đầu tư. Những người theo lối sống mới này sẽ xây dựng những đức tính thanh đạm, điều độ và tự chủ, theo mức độ cá nhân cũng như xã hội. Như thế, người ta cố gắng loại trừ tư tưởng duy tiêu thụ, đồng thời xúc tiến các hình thức sản xuất nông nghiệp và công nghiệp, mà biết tôn trọng trật tự sáng tạo và thỏa mãn các nhu cầu căn bản của con người. Khi mỗi người nhận thức lại sự lệ thuộc hỗ tương với người khác, họ sẽ cùng cộng tác với nhau bảo vệ môi trường sinh thái, hỗ trợ nhau ngăn chặn đến mức tối đa các nguy cơ thảm họa thiên nhiên xảy ra cho các dân tộc và các lãnh thổ. Như thế, vấn đề sinh thái phải trở thành động cơ mạnh mẽ, thúc đẩy mọi người liên đới thực sự với nhau trên phạm vi toàn cầu. Thế giới tự nhiên mặc khải mầu nhiệm một Thiên Chúa sáng tạo và bảo vệ công trình sáng tạo. Do đó, khi con người xử sự tốt đẹp với các thụ tạo là thể hiện thái độ biết ơn và quý trọng đối với Thiên Chúa tạo thành. Nếu để thiên nhiên tách khỏi mối quan hệ với Thiên Chúa, thiên nhiên sẽ bị tước mất ý nghĩa sâu xa của nó và trở nên nghèo nàn. Ngược lại, nếu chúng ta tái khám phá thiên nhiên trong ý nghĩa là thụ tạo, thì chúng ta có thể thiết lập những mối liên hệ chính đáng với thiên nhiên, hiểu được các ý nghĩa phong phú và tượng trưng của thiên nhiên, đi vào lĩnh vực huyền nhiệm của thiên nhiên. Từ đó, con người bước đi trên con đường đến với Thiên Chúa là đấng tạo thành trời đất. Thật vậy, thế giới xuất hiện trước mắt con người như một bằng chứng về Thiên Chúa là nơi bày tỏ quyền năng sáng tạo, an bài và cứu chuộc của người. Quý vị và các bạn thân mến, với bài hôm nay, chúng ta kết thúc loạt bài nói về môi trường theo giáo huấn học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo. Trong buổi phát tới, chúng tôi sẽ giới thiệu với quý vị và các bạn một chuyên đề mới, đó là học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo về vấn đề hòa bình. Mong quý vị và các bạn cùng theo dõi. Chuyên mục tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo tuần này xin kết thúc nơi đây. Duy An xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới.
Và để kết thúc chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
vâng, mẹ đã cất lên trong tự do. Một đời khiêm nhu, mẹ xin vâng nhận ý Chúa truyền. Một cùng lòng vẹn sạch chính trong, cho ngôi hai Thiên Chúa hạ sinh. Một hành trình đau thương, mẹ đã đi trọn vẹn ý trời. Một lời thương mẹ cất lên Chúa cứu muôn người. Một đời sống cho đi thực thi ý Chúa mẹ.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, Phụng vụ Hội Thánh hôm nay cử hành thánh lễ trọng để mừng biến cố truyền tin cho Đức Mẹ. Đây là một biến cố hết sức quan trọng, bởi vì nếu không có biến cố truyền tin thì cũng không có biến cố sinh nhật và phục sinh. Suy niệm về biến cố truyền tin cho Đức Mẹ, Đức Giám Mục Bùi Tuần đã có những chia sẻ như sau. Trước hết, mẹ là một tình yêu dâng hiến. Đức Tổng lãnh Thiên Thần Gabriel chào kính mẹ bằng một lời hết sức mới lạ. Mừng vui lên, hỡi đấng đầy ân sủng, Thiên Chúa ở cùng bà. Thế nào là đầy ân sủng, và thế nào là Thiên Chúa ở cùng bà? Thiết tưởng sẽ không sai nếu có ai hiểu đầy ân sủng là đầy tình yêu của Thiên Chúa, và nhất là khi lại thêm Thiên Chúa ở cùng bà mà Thiên Chúa chính là tình yêu. Tin vui đầu tiên mà Đức Mẹ nhận được từ Đức Tổng lãnh Thiên Thần là Đức Mẹ được Chúa chia sẻ chính sự sống của người là tình yêu của người dành cho Đức Mẹ. Tin đó không phải là lời chào chúc mà chính là một chứng thực. Thực Thiên Chúa tình yêu đang ở trong Đức Mẹ. Thực Đức Mẹ đang được đón nhận một nguồn tình yêu lạ từ Thiên Chúa. Đức Mẹ không chỉ tin mà còn cảm nhận được mình đã thuộc về Chúa. Tình yêu Chúa bao phủ mẹ. Tình yêu Chúa biến đổi mẹ. Mẹ trở nên một tình yêu từ tình yêu Thiên Chúa. Tin ấy được cảm nhận như một cái nhìn mới, đem lại hạnh phúc ngập tràn. Bên cạnh hạnh phúc sâu xa, cái nhìn mới ấy cũng cho Đức Mẹ hiểu những đặc tính của tình yêu Thiên Chúa. Những gì mà Thánh Phaolô sau này mô tả trong bài ca Đức Mến chắc cũng đã được Chúa cho Đức Mẹ thấy một cách nào đó, ngay lúc mẹ trở nên một tình yêu tuyệt vời của Chúa. Đặc biệt, những dâng hiến đến cùng mà sau này Chúa Giê-xu sẽ thực hiện chắc cũng được Chúa cho Đức Mẹ thấy trước. Như vậy, tình yêu nơi Đức Mẹ trong biến cố truyền tin là một tình yêu dâng hiến như Chúa Giê-xu dâng hiến vì mến Chúa Cha và vì tình thương nhân loại. Nhận thức đó không làm cho Đức Mẹ tự hào chút nào. Trái lại, nó làm cho Đức Mẹ trở nên khiêm nhường, tự hạ. Thứ đến, Đức Mẹ là một tình yêu khiêm hạ. Sự khiêm hạ của Đức Mẹ được diễn tả vắn tắt bằng câu trả lời. Xin vâng, này tôi là nữ tỳ của Chúa. Lời xin vâng lúc đó của Đức Mẹ mở đường cho cả một cuộc đời đầy những từ bỏ. Một phần nào đó, Đức Mẹ biết trước những đau đớn về các từ bỏ của Chúa Giê-xu trên đường cứu độ. Thánh Phao-lô viết về đấng cứu thế như sau. Đức Giê-xu Ki-tô vốn dĩ là Thiên Chúa, nhưng không nghĩ phải nhất thiết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã hoàn toàn từ bỏ vinh quang, mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân, giống như người trần thế. Người lại còn hạ mình, vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, và chết trên cây thập giá. Tinh thần khiêm hạ đã luôn đi kèm với tình yêu dâng hiến, nơi Chúa Giê-xu là thế, nơi Đức Mẹ cũng vậy. Sự khiêm nhường tự hạ làm đẹp cho việc dâng hiến, hơn thế nữa, nó còn có giá trị cứu chuộc các linh hồn. Dâng hiến mà không khiêm nhường tự hạ có thể được người đời cho là những việc anh hùng, nhưng không có thể được Chúa cho là những việc đạo đức có giá trị cứu rỗi. Ngắm nhìn tình yêu dâng hiến đầy khiêm nhường tự hạ nơi Đức Mẹ, những người con bé nhỏ của Đức Mẹ sẽ rất hân hoan vì những bé nhỏ thấp hèn của mình. Và sau cùng, đó là một tình yêu phục vụ. Ngay sau biến cố truyền tin, Đức Mẹ đã vội vã lên đường đến miền núi vào một thành thuộc chi tộc Giu-đa. Mục đích là để viếng thăm bà Elizabeth. Cuộc viếng thăm này đã được Chúa dùng để thánh hóa thai nhi trong lòng bà Elizabeth. Thai nhi đó chính là Gioan Bautista. Tình yêu Chúa trong Đức Mẹ đã thúc đẩy Đức Mẹ lên đường phục vụ kín đáo, phục vụ cá nhân, nhưng phục vụ đó đã được thực hiện trong tinh thần vâng theo thánh ý Chúa. Đức Mẹ đã làm một việc bác ái đúng với những điều kiện của phục vụ, đó là làm đúng việc cho đúng đối tượng, đúng lúc, đúng cách mà Chúa muốn. Phục vụ như thế của Đức Mẹ sẽ được Đức Mẹ thực hiện suốt cuộc đời của mình. Qua việc phục vụ ấy, người ta nhìn thấy một tấm lòng bao la cao cả và cảm nhận được một tình yêu nhưng không vô bờ. Lạy Chúa, chúng con hết lòng cảm tạ Chúa đã chọn Đức Mẹ để mặc khải tình yêu cứu độ. Chúng con ca ngợi vì Chúa đã thực hiện nơi Đức Mẹ lời Chúa đã phán xưa, ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên. Lạy Mẹ Maria, chúng con vui mừng vì được là con cái Mẹ, cho dù chúng con rất thấp hèn, rất yếu đuối, nhưng chúng con tin rằng Đức Mẹ sẽ thương giúp chúng con luôn biết đón nhận Thiên Chúa tình yêu. Xin Mẹ hãy đồng hành với chúng con mọi bước trên đường làm chứng cho Chúa giàu lòng thương xót. Amen.
Ngàn lời vinh danh từ chốn âm u này vọng vang. Từ trời chịu lời tung hô, Mẹ xin vâng công tác cứu đời. Mẹ âm thầm làm người trung gian, đưa muôn dân qua biển lầm than. Đường van dậm xa xăm, Mẹ dẫn con cùng về nước trời. Một lời thương đời sống cho đi thực thi ý Chúa. Mẹ ngàn năm vẫn còn sáng trong tương vẫn còn, Mẹ cho con niềm tin vào khi con niềm tin vào Thiên Chúa quan phòng. Một lời thương mẹ cất lên chưa cứu muôn người, một đời sống cho đi thực thi Chúa mẹ.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn buổi phát kế tiếp vào lúc 8:00 đến 8:57 tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.